là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giáo sư Lê Hồng Thọ, blogger chủ nhân của trang Người Lót Gạch, vừa bị bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ theo Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự.
Bất ngờ và bàng hoàng vì lý do là những cái tội danh mà nhà cầm quyền gán cho chủ blog này là hết sức mơ hồ.
Hoài Hương sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới quan trọng khác.
Một tàu đánh cá của Nam Triều Tiên bị chìm trên biển Bering. Chương trình Lương thực Thế giới ngưng cấp thực phẩm cho 1.700.000 người tị nạn Syria. Tổng thống Nga và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ họp tại Ankara.
Ngoài các tin quốc tế khác, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là những thông tin về diễn biến đòi dân chủ ở Hồng Kông. Trưởng quan hành chính Hồng Kông cảnh báo những người biểu tình chớ nên trở lại các đường phố sau khi những người này và cảnh sát đụng độ vào sáng ngày hôm nay bên ngoài trụ sở chính quyền. Thông tin viên Shannon Vincent tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nơi nhà cầm quyền từ chối cấp visa cho một nhóm các nhà lập pháp Anh tìm cách đến thăm Hồng Kông.
Các vụ đụng độ bùng ra tại trung tâm Hồng Kông sau khi người biểu tình vây quanh các văn phòng chính quyền và đối đầu với cảnh sát đòi được bầu cử trực tiếp người lãnh đạo thành phố. Ông Pasha là một trong những người biểu tình bên ngoài các văn phòng chính quyền tối hôm qua.
Có hàng ngàn người phá vỡ rào cản của cảnh sát và chiếm con đường chính bên ngoài văn phòng trưởng quan hành chính. Và trong vụ này, họ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạnh mẽ của cảnh sát, gồm cả việc cảnh sát dùng gậy đánh những người biểu tình.
Ông nói nhiều người biểu tình mang mặt nạ và kính bảo hộ để tự vệ chống lại cảnh sát. Cảnh sát đã dùng hơi cay và gậy đẩy người biểu tình ra khỏi các tòa nhà chính quyền. Các lãnh tụ sinh viên biểu tình yêu cầu người biểu tình vây quanh các tòa nhà chính quyền. Tuần trước, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ mấy chục người biểu tình và hai người lãnh đạo biểu tình sau khi dọn sạch một địa điểm thường xảy ra các cuộc biểu tình tại khu Monsoc. Hồng Kông đã cấm một trong các lãnh tụ sinh viên nổi tiếng là Joshua Wong không cho trở lại Monsoc. Trong khi đó, ở London, các nhà lập pháp Anh yêu cầu triệu tập một phiên họp khẩn của Quốc hội để thảo luận quyết định của Trung Quốc không cấp visa cho các nhà lập pháp dự định đi thăm Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh giải thích với các phóng viên tại Bắc Kinh lý do vì sao các nhà lập pháp không được cấp thị thực. Bà Hoa nói Hồng Kông là vùng tự trị đặc biệt của Trung Quốc và chính phủ Trung ương Trung Quốc và chính quyền Hồng Kông ứng phó với những vấn đề liên hệ theo đúng luật pháp. Bà nói Trung Quốc phản đối cuộc điều tra do Hạ viện Anh thực hiện. Ủy ban đối ngoại Quốc hội Anh đã điều tra các mối quan hệ của Anh quốc với chính quyền Hồng Kông. Các đại biểu Quốc hội Anh nói họ muốn cứu xét cách thức nhà chức trách xử lý các vụ biểu tình. Chính quyền Hồng Kông hôm nay cho biết sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với người biểu tình. Hành chánh trưởng quan Hồng Kông Lương Chấn Anh cảnh báo người biểu tình chớ nên quay lại khu vực quanh các văn phòng chính quyền. Ông Pasha nói cho đến nay, phản ứng của chính quyền đã không ngăn được người biểu tình, mặc dù có sự chia rẽ giữa những người tổ chức biểu tình.
Sẽ vẫn có nhiều năng lượng trong dân chúng và ý chí tranh đấu, ý chí tái khởi động cuộc chiếm đóng, nhưng chẳng may tổ chức rất yếu.
Ông Lương Chấn Anh nói với các phóng viên rằng dân chúng đã lầm tưởng sự dung chấp của công an Hồng Kông là sự nhu nhược. Ông Lương kêu gọi sinh viên tự chế, chớ nên quay trở lại các địa điểm chiếm đóng vào đêm hôm nay.
Một tàu đánh cá của Nam Triều Tiên với thủy thủ đoàn 60 thành viên đã bị đắm trên biển Bering, ngoài khơi miền viễn đông của Nga. Các giới chức nói rằng, một trong số các thủy thủ đã thiệt mạng, 7 thủy thủ được vớt và số thủy thủ còn lại đang mất tích. Đoàn thủy thủ của tàu này gồm 35 người Indonesia, 13 người Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và một thanh tra người Nga. Các giới chức nói rằng chiếc tàu bắt đầu nghiêng sau khi bị nước tràn vào, buộc thủy thủ đoàn phải rời khỏi tàu. Giới hữu trách nói rằng các nỗ lực cứu hộ đã bị hạn chế bởi thời tiết xấu. Chiếc tàu thuộc sở hữu của công ty Nam Triều Tiên Sajo Industries. Các giới chức ở miền Bắc Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại đám tang của một thủ lãnh bộ tộc khiến 2 cảnh sát viên và 7 thường dân thiệt mạng, ít nhất 18 người khác bị thương. Một giới chức cảnh sát nói rằng hung thủ có lẽ đã nhắm vào các giới chức cảnh sát cấp cao và các ủy viên hội đồng tỉnh đến dự đám tang, nhưng các quan chức đó không hề hấn gì. Đánh bom nhắm vào binh sĩ nước ngoài, các giới chức chính phủ Afghanistan và các lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng mạnh trong lúc Liên minh quân sự quốc tế đang rút khỏi nước này, để lại cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy Taliban chủ yếu cho các lực lượng Afghanistan. Lực lượng NATO ở Afghanistan sẽ thay đổi từ nhiệm vụ tác chiến sang vai trò hỗ trợ vào ngày 31 tháng 12 này. Những người chứng kiến tại thị trấn Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria cho hay 2 vụ nổ đã làm rung chuyển một khu chợ đông người, nơi mà cách nay 1 tuần 2 phụ nữ đánh bom tự sát đã giết chết hàng chục người. Hiện chưa có tin xác nhận con số thương vong trong các vụ nổ hôm thứ Hai. Những người chứng kiến nói rằng họ thấy các nạn nhân bê bết máu và bị cụt tay chân. Trước đó trong ngày, một cư dân ở thủ phủ của bang Yobe nói rằng một vụ tấn công bị nghi là do nhóm Boko Haram thực hiện tại thị trấn của họ nhắm vào cảnh sát. Những kẻ có vũ trang hùng hậu đã tấn công Damaturu sáng sớm thứ Hai bằng bom và súng. Các cư dân, trong đó có các sinh viên trường đại học bang Yobe, phải trốn trong các bụi cây ở ngoại ô thị trấn nằm ở miền bắc Nigeria này. Bang tiếng Hausa của đài VOA đã hỏi chuyện một phóng viên truyền hình cũng đang núp trong bụi cây. Phóng viên này cho biết các phần tử vũ trang đã tiến vào trung tâm thành phố. Một người đàn ông nói với Pháp tấn xã rằng một đồn cảnh sát đã bị phá hủy. Damaturu là địa điểm đã xảy ra những vụ tấn công tàn bạo nhất của Boko Haram, trong đó có vụ giết hại các sinh viên của trường đại học nông nghiệp và các học sinh trường trung học Mamudo và vụ đánh bom mới đây tại trường phổ thông trung học công ở Potiskum. Nhóm Boko Haram trong thời gian gần đây đã tăng cường những vụ tấn công gây chết chóc. Nhóm này bị quy cho ra đã gây ra hàng ngàn cái chết trong cuộc nổi dậy 5 năm qua ở Nigeria. Nhóm này đã chiếm các thị trấn ở tiểu bang Borno và Adamawa để thành lập cái mà họ gọi là nhà nước Hồi giáo sẽ được đặt dưới luật lệ nghiêm khắc của Đạo Hồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong bản tin có liên quan đến Việt Nam.
Tin chủ trang blog người lót gạch bị bắt vào cuối tuần vừa rồi đã làm xôn xao dư luận trên mạng và gây sự chú ý của các hãng thông tấn quốc tế. Pháp tấn xã và Reuters hôm nay trích thông báo bắt người trên cổng thông tin của Bộ Công an Việt Nam xác nhận rằng ông Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, đã bị bắt vì vi phạm điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Thông báo ngắn ngủi đăng trên cổng thông tin của Bộ Công an nói ông Thọ bị tạm giữ hình sự vào lúc 10 giờ 30 ngày 29 tháng 11 2014 theo tin tố giác của quần chúng. Trang mạng này cho hay là ông bị khám xét và bắt quả tang và sẽ bị tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật của Việt Nam. Pháp tấn xã nói trang blog Người Lót Gạch đã hoạt động trong ít nhất 3 năm. Blog được cập nhật thường xuyên trong 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp với những bài bình luận về các vấn đề chính trị và xã hội ở Việt Nam. Theo bản tin, thì nhiều bài viết trên trang blog của Người Lót Gạch có những lời lẽ gay gắt chống đối Bắc Kinh, phản ánh sự phẫn nộ của quần chúng về cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và quyền đánh bắt cá trong Biển Đông. Bản tin của Pháp Tân Xã nói rằng giới lãnh đạo độc tài của Việt Nam rất nhạy cảm đối với bất cứ lời chỉ trích nào về cách xử lý cuộc tranh chấp ở Biển Đông và thường xuyên đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc cũng như bắt giữ những người tổ chức. Hãng tin Reuters nói vụ bắt giữ chủ trang blog người lót gạch xảy ra một tháng sau khi một blogger nổi tiếng khác là Điếu Cày được phóng thích. Theo tin của Reuters, thì trong vài năm qua, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp biểu tình, bắt giữ và tống giam nhiều người vì đã chỉ trích chính phủ. Một điều đã gây quan ngại cho chính phủ Hoa Kỳ giữa lúc Washington đang tìm cách thuyết phục dân chúng để củng cố hơn nữa các quan hệ thương mại với Việt Nam, một quốc gia khét tiếng là không chấp nhận các quan điểm bất đồng. Sự phổ biến của các trang blog chính trị đã tăng tại Việt Nam cùng với đà gia tăng của số người sử dụng Internet trong bối cảnh những bất bình đang âm ỉ trong công chúng về cách quản lý kinh tế của nhà nước và nạn tham nhũng tràn lan trong các cơ quan công quyền. Con số người sử dụng Internet đã tăng lên tới 1/3 dân số Việt Nam, và mạng lưới toàn cầu là một trong những kênh hiếm hoi nơi người sử dụng có thể chia sẻ những ý kiến khác biệt tại một nước nơi hiếm xảy ra biểu tình và truyền thông bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Trang mạng Dân Làm Báo cho hay, ông Hồng Lê Thọ là một Việt kiều ở Nhật Bản, đã về nước sinh sống và cư ngụ tại Sài Gòn. Hiện trang mạng của ông không thể được truy cập. Việt Nam yêu cầu Campuchia trục xuất một nhóm người thượng về nước. Một tướng lãnh người Campuchia cho biết, ông sẽ đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách Việt Nam, muốn cảnh sát Campuchia bắt giữ và trục xuất 16 người thượng đã chạy sang tỉnh Ratanakiri mới đây để lánh nạn. Tin của tờ Cambodia Daily nói rằng 13 người thượng từ vùng Tây Nguyên của Việt Nam hiện đang ẩn trốn tại khu vực lâm phát của tỉnh Ratanakiri ở phía bắc Campuchia sau khi băng qua biên giới trong tháng qua. Giám đốc cảnh sát của tỉnh là Thiếu tướng Nguyen Kuen hôm Chủ nhật nói mới đây ông đã nhận được một danh sách do chính quyền Việt Nam gửi thông qua Bộ Nội vụ. Trên đó có ghi tên 16 người thượng đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Tây Nguyên để chạy sang Campuchia. Đây là danh sách những người mà Việt Nam muốn cảnh sát Campuchia bắt giữ và trục xuất. Thiếu tướng Kuen cho biết là ông sẽ đáp ứng yêu cầu của phía Việt Nam. Ông bác bỏ thông tin do các nhân viên an ninh trong làng nói rằng có một số người thượng trong nhóm này đã bị bắt. Người thượng ở Tây Nguyên còn được gọi là người Dega, từ lâu đã bị đàn áp vì đã hỗ trợ các lực lượng Mỹ và Pháp trong các cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Đa số trong cộng đồng này theo một hình thức của đạo Tin Lành đã bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật, dẫn tới một đợt đàn áp các giáo hội người thượng trong những năm từ 2001 tới 2011. Trong thời gian đó, hàng ngàn người đã chạy sang Campuchia để xin tị nạn. Chỉ có một số ít được sang Hoa Kỳ, đa số đã bị hồi hương bằng vũ lực. Rất nhiều người trở về đã bị bỏ tù và tra tấn. Bản tin của tờ Cambodia Daily cho hay là họ không liên lạc được với Bộ Nội vụ Việt Nam để xin bình luận về tin này. Bản tin nói rằng một người thượng tị nạn được phỏng vấn cho biết lý do ông bỏ trốn là vì bị tra tấn sau khi bị bắt hồi tháng 6 năm nay. Ông cho biết là ông đã bị ép buộc phải bỏ đạo. Bà Vivian Tan, nhân viên liên lạc báo chí của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, hôm qua nói rằng cơ quan này sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền Campuchia để xác định liệu những người đi lánh nạn có hội đủ điều kiện để được xem là người tị nạn hay không. Trong khi chờ đợi, bà Tan nói, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cảnh giác cho nên trục xuất về nước những người sẽ gặp nguy cơ khi bị gửi trả lại cho Việt Nam. Tướng Sok Phal của Campuchia, đứng đầu văn phòng di trú của Bộ Nội vụ, cho biết là chỉ có chính phủ Campuchia mới quyết định được liệu nhóm người này có phải là người tị nạn hay không, chứ không phải là Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời bà Bushra Rahman, người phát ngôn của Ban đặc trách nhân quyền của Cao ủy tị nạn, cho hay là Liên Hiệp Quốc đang liên lạc với những người tị nạn và các giới chức thẩm quyền để tìm một giải pháp cho vấn đề.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các chuyên gia hàng không châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi đặt trọng tâm nhiều hơn vào việc huấn luyện phi công giữa lúc nhiều quốc gia trong vùng chuẩn bị cho việc gia tăng nhanh chóng các chuyến bay chở khách trong những thập niên tới. Lời kêu gọi này được đưa ra vào lúc hãng hàng không Lào công bố một phúc trình chính thức công bố nguyên do gây ra tai nạn rớt máy bay trong một chuyến bay nội địa tháng 10 vừa qua, làm tất cả 49 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chuyến bay QV301 của hãng Lào Airlines đang trên đường từ thủ đô Viêng Chăn đi Pak Se thuộc đỉnh Chapasak ở miền Nam vào tháng 10 năm 2013 khi chiếc máy bay hai động cơ tuabin phản lực cánh quạt rơi trong lúc có mưa bão lớn khi tìm cách đáp xuống lần thứ hai. Thảm họa này làm thiệt mạng mọi người trên máy bay, gồm có công dân của 10 quốc gia gồm Australia, Pháp, Thái Lan, Nam Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Hoa Kỳ. Thứ sáu tuần qua, chính phủ Lào công bố phúc trình chính thức về tai nạn này cho truyền thông Lào, cũng như cho thân nhân các nạn nhân được mời đến như khách mời đặc biệt của Lào Airlines. Chi tiết phúc trình này đã được phổ biến trên đài truyền hình Lào. Bản tin truyền hình cho biết làm thế nào giữa cơn mưa bão, phi công quyết định ngưng hạ cánh xuống phi trường, cố gắng đáp xuống lần thứ hai nhưng ở độ cao dưới mức khuyến cáo và trong lúc quẹo gắt qua bên phải. Thay vào đó, chiếc máy bay vướng phải cây trên một hòn đảo trên sông Mekong, thêm máy bay va vào bờ sông và máy bay nhào xuống sông. Phúc trình cho biết tất cả mọi người trên máy bay chết khi máy bay chạm đất. Các nạn nhân gồm một gia đình, bốn người Úc là ông Gavin Rhodes và bà Pumalasi, người Lào và hai con nhỏ. Cha ông Gavin, ông Jeff Rhodes, 71 tuổi, cư ngụ ở Sydney, nói về việc ông muốn đại diện con trai ông tại buổi công bố phúc trình như thế nào. Ông tóm lược những điều phúc trình nêu ra.
My interpretation was that there were three errors. Pilot error, system error.
Theo cách giải thích của tôi thì có 3 sai sót. Sai sót của phi công, sai sót của hệ thống và sai sót về thiết bị. Và các đề xuất sửa sai của hàng không Lào là làm thế nào có thể cải thiện được cả 3. Việc này có làm cho khác biệt gì trong cảm nghĩ của tôi hay không? Không. Tôi không cảm thấy có khác lạ gì cả.
Phúc trình về thảm họa này được đưa ra vào lúc ngành hàng không châu Á-Thái Bình Dương dự kiến có tăng trưởng nhanh chóng trong những thập niên tới. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA mới đây đã kêu gọi tiếp tục củng cố các biện pháp an toàn và cải thiện những cơ sở hạ tầng, ít tốn kém và kiểm soát môi trường. Theo dự trù, có khoảng 3,3 tỷ hành khách trên toàn cầu đi máy bay trong năm nay và tiên đoán này sẽ tăng đến 7,3 tỷ người vào năm 2034. IATA cho biết trong vòng 2 thập niên tới, châu Á-Thái Bình Dương hy vọng chiếm khoảng 2/3 tăng trưởng toàn cầu. Ông Hugh Ritchie, giám đốc điều hành của Tham vấn Hàng không Quốc tế, nói tăng trưởng thường vượt quá khả năng của lĩnh vực hàng không trong vùng trong việc xây dựng nhân lực có kỹ năng để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng.
Vấn đề của tôi đối với an toàn hàng không tại phần đất này của thế giới là việc tăng trưởng với cấp số nhân. Các hãng hàng không tại đây đang nỗ lực xây dựng những hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ bên ngoài nhìn vào thì trông có vẻ như họ đang làm việc này, nhưng nếu đi vào hậu trường và xem hệ thống hoạt động như thế nào, thì tôi không nghĩ họ đạt được đến những mức này.
Ông Ritchie nói chuyện quá thông thường là tại châu Á có sự do dự trong việc đưa ra những quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến ngành hàng không châu Á-Thái Bình Dương tiến tới. Một số nỗ lực đang được tiến hành. Tổ chức An toàn Hàng không châu Á-Thái Bình Dương bao gồm 20 chính phủ và 12 tổ chức quốc tế gồm cả IATA đang cải thiện việc chia sẻ những thông tin quan trọng. Những định chế như Ngân hàng Phát triển châu Á đang tài trợ cho những cơ sở hạ tầng an toàn hàng không. Vấn đề còn tồn tại là liệu đã làm đủ hay chưa, nhanh chóng hay chưa để tránh những thảm họa như vụ rớt máy bay QV301.
Chính đảng thân châu Âu ở Moldova dự kiến sẽ thành lập một chính phủ liên hiệp sau khi thắng với số phiếu cách biệt khít khao trong một cuộc bầu cử quốc hội với sự ganh đua quyết liệt. Cuộc bầu cử được coi là một dấu hiệu là chính phủ tại Chisinau sẽ tiếp tục con đường châu Âu bất chấp lịch sử Xô Viết và một khối dân đa số là người Nga. Từ Moscow, thông tín viên VOA Daniel Scherf gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Với đa số phiếu đã được kiểm hôm nay, các chính đảng thiên về châu Âu ở Moldova dường như đã thắng với số cách biệt khít khao các ghế tại quốc hội. Các đảng Dân Chủ, cấp tiến và dân chủ cấp tiến đã chiếm tổng số 44% số phiếu đã được kiểm trong cuộc bầu cử hôm qua. Kết quả này đem lại đủ hậu thuẫn để họ chiếm hơn một nửa số 101 ghế tại Quốc hội nếu họ đồng ý về một liên minh. Đảng Xã hội Thân Nga chiếm tỷ lệ phiếu bất ngờ là 21%, là tỷ lệ cao nhất mà riêng một đảng chiếm được. Đảng này muốn Moldova đổi ngược chiều hướng về một thỏa thuận kết hợp với Liên hiệp châu Âu, ủng hộ một hiệp định thương mại với Liên đoàn Hải quan Nga. Các đảng viên Cộng sản tán thành một đường hướng trung dung, thắng khoảng 17% số phiếu. Giám đốc Trung tâm Carnegie ở Moscow, ông Dmitry Trenin, nói cuộc bầu cử là về các vấn đề xã hội kinh tế hơn là về địa chính trị. Ông nói với đài VOA qua Skype.
Con đường châu Âu chung cuộc có thể đưa họ đến một mức sống cao hơn nhiều, nhưng nó có thể phải mất lâu hơn nhiều so với con đường đến Nga và Liên hiệp Hải quan, như một số người lập luận. Vì thế đây không phải là một chọn lựa dễ dàng.
Cuộc bầu cử bị hoen ố vì những cáo giác là Nga đã xen vào, cũng như những trường hợp bất hợp lệ có lợi cho phe thân EU và đã thể hiện trong bóng tối sau các diễn biến tại Ukraine. Một đảng thân Nga là đảng Patria hay Tổ quốc đã hình thành hồi tháng 9 nhưng bị cấm hoạt động ngay trước cuộc bầu cử vì bị tố cáo đã nhận sự tài trợ của nước ngoài. Người lãnh đạo Patria, một doanh gia giàu có người Nga gốc Moldova, đã mau chóng bỏ trốn sang Nga. Các giới chức Nga chỉ trích lệnh cấm là phản dân chủ và bày tỏ quan ngại rằng công nhân di trú Moldova không được đi bỏ phiếu. Truyền thông nhà nước Nga hôm qua cho thấy hàng trăm người phản đối bên ngoài các trạm bỏ phiếu của Moldova ở Moscow. Các bản tin trích lời, giới hữu trách nói rằng họ đã hết phiếu. Người Moldova ở vùng ly khai Transnistria, thân Nga, trên biên giới giáp với Ukraine, đã không tham gia bỏ phiếu. Nay khi cuộc bầu cử đã kết thúc, ông Trenin nói Điện Kremlin sẽ quay trọng tâm chú ý qua việc hỗ trợ cho Transnistria.
Nếu Moldova và Ukraine đều hướng tới một mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, thì sẽ có hậu quả cho Transnistria và như tôi đã nói, nó có thể trở thành một điểm nóng.
Với dân số khoảng 500.000 người, Transnistria đã chiến đấu đòi độc lập tách khỏi Moldova hồi thập niên 1990 khi Liên bang Xô Viết bắt đầu sụp đổ. Nga là nước duy nhất thừa nhận đây là một nước độc lập và cũng như các vùng ly khai khác ở Georgia, Nga đã đóng quân ở đó với tư cách gìn giữ hòa bình. Hồi tháng 6, Moldova đã cùng với Georgia và Ukraine ký một thỏa thuận gia nhập EU. Moscow trả đũa bằng cách cấm nhập nông sản của Moldova, kể cả thịt và rượu vang.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai, nơi ông sẽ gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận có thể là về các mối quan hệ thương mại và vấn đề khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua khí đốt lớn thứ hai của Nga sau Đức. Khoảng 60% khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu từ Nga. Moscow cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hai nước có những khác biệt lớn về chính sách đối ngoại, trong đó có chuyện cuộc nội chiến ở Syria. Nga là đồng minh thân cận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã áp lực đòi lật đổ nhà lãnh đạo Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm nay và bày tỏ lo ngại về cách Nga đối xử với người Tatar ở Crimea, một sắc dân Turk thiểu số kể từ khi Moscow kiểm soát bán đảo này. Cả ông Putin và ông Erdogan đều bị những người chỉ trích lên án cách cai trị theo lối độc tài. Chương trình Lương thực Thế giới vừa ngưng chương trình cấp phát lương thực cho những người tị nạn Syria tại 5 nước do thiếu kinh phí. Cơ quan Liên Hợp Quốc này hôm thứ Hai cho hay chương trình này đang cần có 64 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1 triệu 700.000 người tị nạn trong tháng 12. Ngân khoản đó cho phép chương trình này có thể tiếp tục mua thực phẩm từ các nhà cung cấp ở Jordan, Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập. Các nước láng giềng của Syria đã chật vật đáp ứng cho nhu cầu mỗi ngày một tăng của những người tị nạn Syria chạy khỏi nước họ gần 4 năm qua để tránh cuộc chiến tranh.
Cuộc chiến bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011 đã đẩy 3 triệu người dân ra khỏi Syria. Chương trình Lương thực Thế giới hôm thứ Hai nói rằng cơ quan này đã đóng góp 800 triệu đô la cho chương trình cấp phát thực phẩm tính đến thời điểm này và sẽ nối lại chương trình này ngay lập tức một khi nhận được thêm ngân quỹ. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nói rằng một cuộc điều tra lính ma đã phát hiện ra ít nhất 50.000 tên tuổi các binh sĩ có nhận lương nhưng không thực sự có mặt trong các lực lượng vũ trang của nước ông. Ông Abadi hé lộ những thông tin này trong phát biểu hôm Chủ nhật trước các nhà lập pháp Iraq và hứa sẽ tiếp tục xóa nạn tham nhũng mà ông đã tích cực làm từ lúc lên nhậm chức hồi tháng 9. Thủ tướng Abadi đã cách chức hoặc cho nghỉ hưu nhiều tư lệnh quân đội phục vụ dưới thời cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki. Tên tuổi giả mạo của binh sĩ trên bảng lương cho phép các tư lệnh và các quan chức khác nhận những khoản lương đó ngoài số lương chính thức của họ. Tham nhũng tràn lan bị quy lỗi cho sự đối phó yếu kém của quân đội Iraq trước việc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo nổi lên chiếm khắp miền Bắc và miền Tây của nước này. Một nhóm khoảng 30 phần tử vũ trang đã cướp phá phi trường lớn thứ nhì ở Papua New Guinea. Các giới chức Australia nói rằng các phần tử này trang bị súng ngắn, súng trường, súng tự chế và dao rựa đã cướp phá phi trường Nadzab nằm cách thành phố cảng Lae khoảng 40 km. Bộ Ngoại giao Australia cho hay khoảng 30 hành khách ở phi trường để chuẩn bị đáp chuyến bay vào sáng sớm và 9 nhân viên an ninh của phi trường bị bắt làm con tin, trong khi những kẻ tấn công cướp thực phẩm và các thiết bị văn phòng. Một người phát ngôn cảnh sát nói rằng số nhân viên an ninh quá ít so với nhóm cướp phá và bị bọn chúng chĩa súng uy hiếp giữa các hành khách tại nhà ga. Các giới chức cho biết một hành khách bị đánh bằng bán súng. Cảnh sát cho hay những kẻ tấn công đã tìm cách phá két sắt của hãng hàng không quốc gia Air New Guinea, nhưng không được. Các giới chức nói rằng vụ cướp phá kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó các hung thủ chạy qua phi đạo để tẩu thoát. Ứng cử viên Tabare Vazquez của đảng đương quyền đã giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử tổng thống của Uruguay. Vị bác sĩ chuyên khoa ung thư 74 tuổi này đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chung quyết hôm Chủ nhật, tiếp tục quyền lực của Liên minh Thiên tả vốn đã ủng hộ cho việc hợp pháp hôn nhân đồng tính và tiến tới trong việc hình thành một khu mua bán marijuana do nhà nước quản lý đầu tiên trên thế giới. Đối thủ của ông, ứng cử viên Lacalle Point, 41 tuổi, trước đó hứa sẽ bãi bỏ phần lớn kế hoạch để chính phủ đặt trách quản lý sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm marijuana trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch này vẫn còn trong quá trình chuẩn bị để xúc tiến. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hoan nghênh những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong cuộc chiến chống bệnh AIDS, nhưng ông cảnh báo rằng thành quả vẫn rất mong manh. Trong thông báo nhân ngày bệnh AIDS thế giới hôm thứ Hai, ông Ban đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải khắc phục những khoảng cách trong việc được tiếp cận với chữa trị, nhất là đối với trẻ em và các phụ nữ trẻ không nhận được sự chăm sóc cần thiết. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới làm những điều cần thiết để đạt mục tiêu loại trừ bệnh AIDS trước năm 2030. Trên toàn thế giới có 35 triệu người nhiễm HIV, virus gây bệnh AIDS. Liên Hợp Quốc cho biết 19 triệu bệnh nhân không biết mình nhiễm virus và cơ quan quốc tế này dùng ngày bệnh AIDS trên thế giới để kêu gọi khắc phục những lỗ hổng trong việc xét nghiệm và cung cấp các liệu pháp đặc trị virus. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ thảo luận về tình hình ở Ferguson, bang Missouri, với nội các của ông, các thủ lãnh dân quyền và các giới chức thực thi luật pháp và các giới chức khác tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc họp hôm thứ Hai sẽ tập trung vào việc xem xét lại các chương trình của chính phủ liên bang trang bị các thiết bị kiểu quân sự cho các cơ quan thi hành pháp luật. Sau đó, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ với các thủ lãnh dân quyền trẻ tuổi để thảo luận về những cách thức đang đặt ra từ sự mất tin tưởng giữa những người thi hành luật pháp với các cộng đồng người da màu. Tổng thống Obama cũng sẽ gặp gỡ với các giới chức chính phủ và các giới chức thực thi luật pháp và các lãnh đạo cộng đồng để thảo luận về cách thức tăng cường cho các cộng đồng. Những cuộc biểu tình đã tiếp tục tại Ferguson kể từ khi một đại bồi thẩm đoàn hồi tuần trước quyết định không truy tố cảnh sát viên đã nổ súng bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, một người da đen.
Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời các bạn thưởng thức Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Hãy Để Tuyết Rơi của nam danh ca nhạc đồng quê Mỹ Blake Shelton.
outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Yeah. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow.
Mặc dù quay quỹ từ thiện đã trở nên khó khăn trong cộng đồng Việt-Úc, nhưng tổ chức Một Thân Hình One Body Village tại Mỹ đã thành công với kết quả tài chính rất tốt tại ba thành phố lớn ở Australia. Ngọc Hân có bài tường trình chi tiết từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, cộng đồng người Việt tại Australia và có thể tại nhiều nơi trên thế giới dấn thân vào công tác thiện nguyện mỗi ngày một nhiều, nên có nhu cầu tổ chức gây quỹ hầu như liên tục. Trong năm gần đây, tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne, không tuần lễ nào mà không có vài sinh hoạt gây quỹ từ thiện, đến mức độ mà có người cho là đang bị lạm phát. Thế nhưng, nếu đoàn thể có uy tín với mục đích thiện nguyện chính đáng và sinh hoạt kế toán công minh, thì việc gây quỹ vẫn được ủng hộ, đặc biệt là bởi thành phần trẻ. Một trường hợp khá điển hình là tổ chức Gia đình Một Thân Hình One Body Village tại Mỹ đã gây quỹ thành công tại Úc. Linh mục Nguyễn Bá Thông, tương đối trẻ, ở lớp tuổi dưới 40, là người chủ xướng và điều hành tổ chức này, xuất thân là một thanh niên bụi đời, sinh đẻ tại Việt Nam sau năm 1975, theo lời linh mục, mà cha là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và mẹ là một cựu đại úy ngành chiến tranh chính trị. Gia đình đã định cư tại Mỹ từ năm 1993 theo diện HO. Chúng tôi phỏng vấn linh mục Nguyễn Bá Thông khi ông trở lại Sydney lần thứ hai hồi giữa tháng 11 năm 2014.
Dạ chào chị Ngọc Hân, tôi là linh mục Nguyễn Bá Thông, từ Hoa Kỳ đang vừa mới có dịp ghé Sydney. Hôm nay hân hạnh được trả lời chị và khán giả của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ.
Thưa linh mục Nguyễn Bá Thông, tổ chức Một Thân Hình, gọi tắt là OBV, được thành lập như thế nào và mục đích là gì?
Tổ chức Một Thân Hình hay Gia đình Một Thân Hình là một tổ chức do con cùng một số bạn trẻ thành lập. Nhưng con muốn đính chính để cho mọi người hiểu, không phải vì con đi tu mà con mới làm cái điều này, mà tất cả những điều này chúng con đã làm trước khi con đi tu. Tổ chức One Body Village được thành lập từ những nhóm bạn trẻ tại thành phố Chicago ở Hoa Kỳ. Con sinh ra và lớn lên trên Sài Gòn như một đứa trẻ bụi đời sau năm 75. Nhưng khi đi qua Hoa Kỳ thì chúng con một số bạn trẻ, con của những người HO quyết định muốn làm một cái gì đó cho những trẻ bụi đời. Và chúng con sống và làm việc với những trẻ bụi đời tại thành phố Chicago tại Hoa Kỳ.
Tức là chưa mở rộng ra nước ngoài.
Từ đó dẫn chúng con đi qua nhiều quốc gia để làm việc với trẻ bụi đời. Và năm 99, khi cá nhân con lúc đó đã ra trường đại học và đi làm cùng với hai người con gái nữa, Còn lúc đó con chưa đi tu, con là người Công giáo và hai người kia là Phật giáo. Chúng con về Campuchia để sống với những trẻ bụi đời tại Campuchia. Và khi đó chúng con mới phát hiện ra cái tệ nạn những trẻ em người Việt Nam 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi bị đưa vào bán làm nô lệ tình dục cho những người ngoại quốc tại Campuchia. Và đó là mùa hè năm 1999. Và từ đó đến bây giờ thì tổ chức Một Thân Hình hay Gia Đình Một Thân Hình không còn làm việc với trẻ bụi đời nữa, mà chỉ ngăn chặn, giải cứu và nuôi dạy những trẻ em bị khai thác, bị bắt ép bán làm nô lệ tình dục. Và hiện bây giờ chúng con có nhà tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Singapore, và hiện giờ chúng con đang nuôi dạy 169 em trên 4 quốc gia.
Cùng tham gia công tác với Linh Mục Nguyễn Bá Thông tại Úc là cô Thảo từ Sài Gòn. Ngọc Hân muốn hỏi cô Thảo về đời sống và sinh hoạt của các em trong Gia Đình Một Thân Hình tại Việt Nam ra sao?
Chào chị Ngọc Hân. Dạ, xin chào thính giả của đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ. Ở Việt Nam thì có một nhà nuôi những trẻ em được cha cứu và được tất cả những anh em ở Việt Nam cứu ra khỏi cái tệ nạn khai thác tình dục trẻ em. Ở cái nhà đó thì các em được chăm sóc giống như ở trong một gia đình. Và các con thì ở đó tùy theo độ tuổi, tùy theo lứa tuổi, tùy theo khả năng mà các con sẽ đi làm, đi học hay là sinh hoạt bất cứ một cái hoạt động nào đó mà các bé thích. Thí dụ như học nghề, đi học đại học hay là các bé có thể đi làm ở cửa hàng. Cha Thông cũng tạo điều kiện là có một cái cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ để các bé có thể tự làm việc ở đó, được trả lương như tất cả những nhân viên bình thường, được giữ lại cái lương của mình để có thể giúp được gia đình, hoặc là để có thể giữ lại để sau này lớn lên có thể sử dụng cái số tiền đó cho tương lai của mình. Còn những bé còn lại nếu mà còn đi học á thì sẽ được chăm sóc và nuôi đi học cho đến năm 18 tuổi. Nếu như các bé muốn tiếp tục đi học lên đại học thì OBV vẫn bảo trợ cho cái việc đi học đó của các bé.
Thưa Linh Mục Nguyễn Bá Thông, One Body Village gây quỹ như thế nào để tài trợ cho chương trình công tác lớn như vậy?
Dạ vâng, One Body Village, gia đình của chúng tôi rất là may mắn là chúng tôi không lẻ loi và mồ côi. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Sydney. Cách đây hơn một năm rưỡi, một số anh chị em ở bên này vì hậu đã tổ chức gây quỹ cho chúng tôi để mua một cái căn nhà tại Việt Nam. Cái may mắn là năm ngoái là những thế hệ, tôi xin dùng cái chữ là cha anh của chúng tôi, tức là thế hệ 50 mấy, 60 mấy tuổi. Cái thế hệ của ngày hôm nay tổ chức đây là những cái thế hệ cùng tuổi với tôi. Và đó là cái niềm vui của chúng tôi. Và những anh chị em tổ chức năm nay là những người họ chỉ nghe nói về Gia Đình Một Thân Hình và cá nhân tôi, nhưng họ đã nhìn thấy đó là một công việc tốt lành và họ tiếp tục đồng hành. Và đó là những cái nguồn tài chính mà Gia Đình Một Thân Hình vẫn tiếp tục sống nương nhờ vào lòng của quý vị, cộng với những người bạn trẻ mà hồi nãy tôi có viết trên Facebook, tôi bảo là Gia Đình Một Thân Hình sẽ không chết, bởi vì cứ nhìn thấy thế hệ này tới thế hệ kia cùng đồng hành. Và đó không những chỉ cái hãnh diện cho Gia Đình Một Thân Hình và cái niềm an ủi, mà là cái hãnh diện cho người Việt.
Nghe nói Linh Mục còn có nhà sinh hoạt tại Campuchia và vài nơi khác nữa, phải không ạ?
Dạ vâng, chúng tôi còn có nhà ở Campuchia, nhà ở Lào và cái nhà ở Singapore hiện bây giờ gần 60 em. Nhưng riêng ở Singapore thì nó hơi khác một tí xíu, còn muốn giải thích. Chúng tôi có 4 quốc gia, ở Lào và ở Việt Nam là 100% là người Việt, là con cái của chúng tôi. Riêng tại Campuchia thì cả người Việt lẫn người Khmer. Riêng ở Singapore thì có người Việt và đầy đủ mọi dân tộc khác của Á Châu. 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia, Gia Đình Một Thân Hình là người đứng toàn bộ và lo hết những cái đó. Riêng tại Singapore chúng tôi làm việc với những tổ chức từ thiện tại local ở đó. Chúng tôi chia 25% cái cost để run cái nhà đó một năm, cộng với tất cả những gì liên quan tới người Việt. Cái tổ chức phi chính phủ trả 25% và chính phủ Singapore cho 50%. Khi chúng tôi càng mở thêm nhà thì nó không là một cái nỗi đau chứ không phải là cái vui, những cái vui cho nạn nhân.
Được biết sau chuyến công tác gây quỹ này tại ba thành phố lớn của Australia là Melbourne, Sydney và Brisbane, Linh Mục sẽ bay sang Kuala Lumpur để thảo luận hợp tác chống buôn người theo lời yêu cầu của nhà cầm quyền Malaysia. Vậy chương trình trong năm 2015 của Gia Đình Một Thân Hình gồm những gì ngoài chuyến đi nước ngoài thăm viếng thực tế Mission Trip đầu năm dành cho các bạn trẻ thiện nguyện?
Ba cái chương trình chính. Thứ nhất là cái Mission Trip hàng năm vào tháng 1. Cái thứ hai là mở nhà tại Malaysia. Cái thứ ba là muốn set up một cái OBV ở tại Úc Châu này. Cái thứ tư là cái chương trình đã bắt đầu. Tôi được funding 80.000 bởi Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và Bắc Mỹ cho chúng tôi để làm cái chương trình chúng tôi gọi là The Older 20.
Có rất nhiều thành viên trẻ cộng đồng người Việt tại Australia trợ giúp công tác gây quỹ cho Gia Đình Một Thân Hình. MC Khiết Ngân, tức là cô Thảo Lê, là một thành viên đắc lực trong ban tổ chức Vậy Thảo Lê nghĩ thế nào về đề nghị của Linh Mục Nguyễn Bá Thông trong việc thành lập một phân bộ One Body Village OBV tại Úc Châu?
Dạ thưa chị, thưa quý vị, là thật ra nếu như mà được cùng tham gia, cùng góp tay trong cái dự án đó thì đối với cá nhân của Thảo Lê đó là một cái điều hân hạnh, là bởi vì Thảo Lê nghĩ nếu mà có dịp cùng góp tay với mọi người để chúng ta cùng giúp được cho các em thì đó là một cái niềm vui chung và cái mong mỏi chung của những quý vị phụ nữ ở tại Úc này.
VHEP là tổ chức cộng đồng tại Úc cũng rất đắc lực trợ giúp Linh Mục Nguyễn Bá Thông và nhà báo Lưu Dân là một đại diện.
Thưa chị Ngọc Hân cùng quý thính giả, là VHEP đã có một cái duyên cùng với OPV năm ngoái tổ chức một cuộc gây quỹ cho các nạn nhân của nạn nô lệ tình dục. Chúng tôi một lần nữa cũng đứng ra để mà cùng tất cả những thân hữu, những ủng hộ viên đó làm thêm một bước nữa, một chút xíu nữa cho những trẻ em nạn nhân của cái nạn nô lệ tình dục có thể được những cái cơ hội để được cứu vớt hoặc là có những cái cơ hội được phục hồi lại những cái chức năng về tâm lý, về thể xác đã bị thương tổn trong cái nạn này. VHEP rất là hân hạnh được tiếp tay cùng với OBV trong công tác đó.
Vâng, tôi là Linh Mục Nguyễn Bá Thông, đây nhà báo Lưu Dân của bên VHEP nói, thì nhân tiện đây con cũng là lời công khai đầu tiên. Cái căn nhà đầu tiên mà gia đình Một Thân Hình được làm chủ là do công trạng của VHEP đã tổ chức với số tiền là 205.000 đô la Úc Châu. Nhân tiện đây, cảm ơn VHEP, cảm ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành để chúng tôi có tiền để mua cái nhà như vậy để nuôi các em. Và tôi vẫn thường nói, 100% đồng tiền của quý vị cho các em sẽ được trực tiếp để nuôi dạy các em.
Xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Bá Thông, Cư Thảo, MC Khiết Ngân và nhà báo Lưu Dân. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và bây giờ Phạm Văn với bài học Anh ngữ sinh động.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 340. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Để thay đổi chủ đề thường lệ của bài học, hôm nay trước khi giới thiệu với quý vị một bài thơ nổi tiếng, xin kể hầu quý vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này: có một cô gái mơn mởn đào tơ đang kén chồng. Có ba chàng trai đều nhắm cô. Chàng thứ nhất ví rằng: ước gì anh hóa kiến vàng, bò lên bò xuống má nàng ngắm chơi. Nghe xong lời chàng thứ nhất, cô gái nghĩ lung lắm. Con kiến tượng trưng sự cần kiệm, biết tổ chức, siêng năng, có óc hợp quần. Người đàn ông có những đức tính đó có thể mang lại cho cô một cuộc đời no ấm, đầy đủ chăng? Còn chàng trai ví mình như con kiến cũng khéo lắm. Còn có vị trí nào mà nhìn rõ người đẹp hơn? Anh đứng trên má nàng, nhìn đôi mắt nàng, gò má cao, sống mũi dọc dừa, làn môi mọng đỏ, chiếc cằm nhọn, mái tóc dài. Mà anh chàng cũng can đảm, rủi nàng thấy ngứa ngứa, bàn tay búp măng đập mạnh vào má. Cái con kiến này ở đâu mà dám leo tận đây? Thì có phải chết anh chàng không? Trong lúc cô gái nghe và có vẻ siêu lòng thì chàng trai thứ hai nói: ước gì anh hóa ra rơi, bay lên đáp xuống giữa nơi nàng nằm. Con rơi tượng trưng sức mạnh, dù không thể nhìn bằng mắt trong đêm tối nhưng rơi có một hệ thống đo âm vang lại như radar, cho nên biết trước mặt có tường chắn hay không. Nó là biết bay vào phòng riêng của nàng, biết đậu dốc đầu xuống đất để nhìn thân hình kiều mỹ của nàng từ một góc nhìn đặc biệt như một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Cô gái chọn chàng gymnast này chăng? Thì lúc đó cô nghe anh thứ ba ngâm rằng: ước gì anh hóa ra tầm, nhà tơ dệt lụa, đêm nằm với em. Quý vị ở nhà quê vùng châu thổ Bắc Việt thì thấy bên ngoài đường đê có những cánh đồng dâu chảy dọc. Nhà quê trồng dâu để nuôi tằm. Những con ngài kết hợp với nhau rồi đẻ ra nhiều trứng. Trứng đó nở ra những con tằm nhỏ. Người chăn tằm phải rắc dâu thái nhỏ lên những cái nong. Tằm ăn hết lá dâu rồi leo lên cọng dâu. Người ta phải thay dâu mới. Tằm lớn dần, người nuôi tằm đem tằm ra những khung tre có rắc rơm để cho những con tằm bắt đầu nhả tơ kéo kén. Lúc đầu màu trắng nhạt, sau thành màu vàng óng. người nuôi tầm gỡ những con cán, bỏ vào rổ, đem thả vào nồi nước sôi, dùng đũa dài kéo sợi, cuộn những sợi tơ thành những cuộn tơ. Sau đó người dệt tơ mới dệt thành lụa để may áo, thứ tơ mỏng, mềm, mịn và mượt mà thi sĩ Nguyên Sa đã viết thành bài thơ Áo Lụa Hà Đông. Ta thử tưởng tượng tới lúc tầm nhả tơ đến khi tơ dệt thành lụa, may thành áo cho người con gái, rồi người con gái mặc chiếc áo mỏng. Thế thì có phải lúc đó chàng trai, hay nói cho đúng hơn là con tầm, đã nhả hết tơ để dệt thành lụa? Dù thành nhộng, chết rồi mà vẫn còn gần người đẹp, nghe tiếng tim nàng thổn thức. Con tầm có khác chi nhà thơ, vắt óc làm thơ để hiến đời, nhưng đời nào hiểu tưởng trò chơi. Cách đây hơn 400 năm có một thi sĩ cũng ví người đẹp trong một bài tình thi, và thi sĩ đã nói như sau: em có muốn ta ví em như mùa hạ chăng? Không, em đẹp hơn và dịu hiền hơn, đầm tính hơn, điềm đạm hơn. Những cơn gió mạnh vào tháng năm làm rung những nụ hoa đáng yêu, mà mùa hạ thì ngắn ngủi quá. Đôi lúc mặt trời nóng quá, rồi có lúc lại bị mây che đi. Và mọi vật xinh đẹp rồi cũng tàn vì rủi ro hay vì định mệnh thiên nhiên an bài. Thời gian làm vẻ đẹp phải phai dần đi, nhưng vẻ thanh xuân của em không bao giờ phai nhạt. Em cũng chẳng bao giờ mất vẻ đẹp vĩnh cửu mà em có, mà thần chết cũng chẳng thể khoe khoang sẽ đưa em vào bóng tối của nó. Vì những dòng thơ bất tử của ta, tả sắc đẹp của em sẽ làm em sống mãi. Ngày nào mà con người còn thở, mắt người còn trông được, ngày nào mà những vần thơ này còn, thì vẻ đẹp của em mà ta mô tả sẽ mãi mãi ở trong lời thơ, và em sẽ sống mãi. Đó là đại ý bài tình thi số 18 trong tập thơ Sonnets gồm 154 bài của nhà thơ và kịch tác gia người Anh William Shakespeare 1564-1616. Tôi xin đọc và sau đó chuyển sang văn vần. Sonnet 18. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is its gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance, or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines the time thou growest. So long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. William Shakespeare, during 1590s. Difficult words. Thee, object, you. Thou art, all use of you are. Temperate, moderate, even-tempered. Hath, all use of has. Eye of heaven, the sun. Darling buds, the delicate buds of flowers. Summer lease, summer does not last long enough. Mùa hè ví như thời gian trời cho con người thuê quá ngắn. And every fair from fair sometime declines. The beauty fair of everything beautiful fair will fade. Sắc đẹp nào rồi cũng sẽ tàn theo thời gian. Gold complexion, the golden face of the sun, ánh nắng vàng của mặt trời. Dimmed, dimmed by clouds, mặt trời bị mây che mờ đi. Chance, misfortune, destiny, vận may rủi, định mệnh run rủi, an bài. Nature, here's the natural order, một trật tự vận hành trong trời đất. Untrimmed, unadorned, ungoverned course of nature, way of the world, không tô điểm, tự nhiên và không kiềm chế. Nature's changing course untrimmed, chẳng cưỡng lại được định mệnh của tạo hóa. For example, beauty will fade, eternal summer, your immortal beauty won't fade. Vẻ đẹp vĩnh cửu của em không bao giờ tàn tạ. Brag, B-R-A-G, nghĩa là khoe khoang, Shade, bóng râm, nghĩa bóng là uy quyền của thần chết. Oast, hay là oast, two meanings, own hay là owe, the beauty that you possess, sắc đẹp của em. Growst, growest, to time thou growest, your beauty grows through time. Trong thơ ta, vẻ đẹp của em càng tăng thêm theo thời gian. Lose possession of that fair thou owest. Lose your beauty. Wander là đi lạc vào vùng tử thần. Iambic pentameter là thơ có năm chân, five metrical feet, nhẹ vần đầu và mạnh vần hai. Rhyming scheme of Shakespearean sonnet. Hai câu cuối gọi là couplet. A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, G, G. This is the translation. Tình thi số 18. Muốn ta ví em như ngày hạ, vẻ xinh tươi óng ả khôn tây, gió ào rung nụ hây hây, ngày hè ngắn ngủi không đầy vốc tay. Cũng có buổi gặp ngày nắng gắt, ánh nắng vàng mây hắt mờ đi, vẻ tươi nhưng cũng có thì, vận trời thay đổi không gì chẳng rời. Nhưng mùa hạ nơi em bất diệt, vẻ mỹ miều tuyệt đẹp tuyệt sinh, tử thần chẳng dám dụ mình, vì em sống mãi trong tình thơ ta. Còn người còn kẻ ngâm nga, vần thơ trác tuyệt, nét hoa ngàn đời. Tôi bắt đầu bài này bằng câu chuyện ba chàng trai cùng yêu một người con gái đẹp, nhưng mục đích là để dẫn quý vị vào bài thơ tình nổi tiếng của Shakespeare, trong đó vẻ đẹp gợi thành thơ và thơ làm vẻ đẹp vĩnh cửu. Theo lời thơ của bài tình thi, người làm thơ ngụ ý nói, vì em sống mãi trong tình thơ ta. In my poem, you are immortal. Sự vĩnh cửu của thơ, trên đời sắc đẹp nào cũng tàn phai qua thời gian, duy chỉ có những vần thơ bất hủ là vẫn còn tồn tại. Đó cũng là một phần ý của bài thơ. Bài thơ này được xếp thứ 23 trong 100 bài thơ tiếng Anh, được in nhiều nhất trong các tuyển tập cho học sinh và sinh viên, theo giáo sư William Harman, tác giả cuốn The Top 500 Poems, published in New York by Columbia University Press in 1992. Quý vị có thể nghe giọng đọc của kịch sĩ đại tài, chuyên đóng kịch của Shakespeare người Anh là Sir John Gielgud. Sir John Gielgud đọc bài Sonnet 18, toàn tập 154 bài sonnet có bán qua Amazon.com. Xin vào Google gõ vào hàng chữ Sonnet 18 read by John Gielgud, G-I-E-L-G-U-D. Xem thêm. Helen Vander, The Art of Shakespeare's Sonnets, published in Cambridge, Massachusetts, by Harvard University Press in 1997. Cuốn sách này bình giảng 154 bài sonnet, có kèm theo một CD ghi âm các bài do giáo sư Vander đọc, giá $35. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Phần lớn những người trẻ tuổi, những người chiếm 1/4 dân số thế giới đang sống ở các nước kém phát triển. Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho thấy họ không được tiếp cận dịch vụ thông tin và chăm sóc sức khỏe. Chính phủ Mỹ đang ủng hộ mạnh mẽ những khuyến cáo của báo cáo nhằm gấp rút sửa chữa xu hướng này. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận do Hoàng Long trình bày.
Gần 1/4 dân số thế giới, khoảng 1,8 tỷ người, ở trong độ tuổi từ 10 đến 24, theo báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2014 của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi thường bị bỏ qua, bị gạt ra khỏi quá trình đưa ra quyết định, và nhu cầu của họ thường bị phớt lờ. Xu hướng này đòi hỏi phải gấp rút sửa chữa, báo cáo nhận định, bởi vì nó gây nguy hiểm cho giới trẻ, cũng như các nền kinh tế và xã hội nói chung. Có sự tương quan mạnh mẽ giữa tình trạng nghèo túng và mức đầu tư thấp vào an sinh và sự phát triển của giới trẻ. Ở hầu hết các nước, số lượng người trẻ đề ra thêm thử thách trong việc thoát khỏi tình trạng bạo lực, tìm kiếm công việc đàng hoàng hoặc tiếp cận giáo dục đủ tốt và những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện với giới trẻ, bao gồm sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Báo cáo lưu ý, và điều này lại tiếp nối vòng luẩn quẩn của sự nghèo túng. Báo cáo chỉ ra rằng, 9 trong số 10 người trẻ tuổi sống ở các nước kém phát triển, nơi mà việc học hành và công việc khan hiếm. Nhiều người không tiếp cận được thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Phát biểu khi báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân số, Người tị nạn và Di cư Ann Richard nhấn mạnh rằng đây là những dịch vụ mà người trẻ cần có để giữ được những lựa chọn của mình, theo đuổi những mục tiêu trong tương lai và thậm chí cứu được tính mạng của họ. Quá nhiều em gái, khoảng 39.000 em mỗi ngày, lâm vào cảnh tảo hôn và cưỡng hôn. Một số những cô dâu trẻ em chỉ mới 8 tuổi. Trợ lý Ngoại trưởng Richard chỉ ra rằng những hậu quả của nạn tảo hôn và nhu cầu tránh thai không được đáp ứng của giới trẻ có thể ở mức nghiêm trọng. Trong số các em gái từ 15 đến 19 tuổi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, các biến chứng từ việc mang thai và nạo phá thai không an toàn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Và trong khi số người tử vong do HIV ở các nhóm tuổi khác đang giảm đi, ở nhóm thanh thiếu niên, con số này lại đang tăng lên. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ những khuyến nghị của báo cáo, gồm ngăn chặn nạn tảo hôn và cưỡng hôn, mang thai ở độ tuổi vị thành niên và những tập tục gây hại như cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, cải thiện mức tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho giới trẻ, phòng chống bạo lực giới tính, thúc đẩy giáo dục bình đẳng cho trẻ em gái và cải thiện những cơ hội việc làm của giới trẻ. Trợ lý Ngoại trưởng Richard nói, giờ chúng ta đã biết có những rủi ro nào, không chỉ có những rủi ro thất bại mà còn có những lợi ích to lớn trong tầm tay nếu có sự kết hợp đúng đắn giữa những chính sách sáng suốt và những chương trình hiệu quả. Giới trẻ xứng đáng có được cơ hội theo đuổi ước mơ của mình và phát triển. Như báo cáo này cho thấy rõ, giúp giới trẻ đảm bảo được tương lai của họ, thì chúng ta cũng đảm bảo được tương lai của chính mình.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình tối nay, Tấn Trương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã giết chết ít nhất 16 nhân viên an ninh biên giới người Iraq trong một cuộc đột kích vào rạng sáng thứ Hai tại một tiền đồn ở gần biên giới Syria. Ít nhất 4 vệ binh khác bị thương trong cuộc tấn công vào trụ sở của họ ở Al-Walid thuộc vùng cực Tây của tỉnh Anbar. Hiện chưa có tin tức về thương vong về bên phía nhà nước Hồi giáo. Một tàu đánh cá của Nam Triều Tiên với thủy thủ đoàn 60 thành viên đã bị đắm trên biển Bering ngoài khơi miền Viễn Đông của Nga, các giới chức nói rằng. Một trong số các thủy thủ đã thiệt mạng, 7 thủy thủ được vớt và số thủy thủ còn lại đang mất tích. Đoàn thủy thủ của tàu này gồm 35 người Indonesia, 13 người Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và một thanh tra người Nga. Các giới chức ở miền Bắc Afghanistan cho hay một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại đám tang của một thủ lãnh bộ tộc khiến 2 cảnh sát viên và 7 thường dân thiệt mạng, ít nhất 18 người khác bị thương trong vụ tấn công này. Một giới chức cảnh sát nói rằng hung thủ có lẽ đã nhắm vào các giới chức cảnh sát cấp cao và các ủy viên hội đồng tỉnh đến dự đám tang, nhưng các quan chức đó không hề hấn gì. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai, nơi ông sẽ gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận, có thể là về các mối quan hệ thương mại và các vấn đề khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua khí đốt lớn thứ hai của Nga sau Đức, khoảng 60% khí đốt của nước này được nhập khẩu từ Nga. Moscow cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình Lương thực Thế giới vừa ngưng chương trình cấp phát lương thực cho những người tị nạn Syria tại 5 nước do thiếu kinh phí. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này hôm thứ Hai cho hay, chương trình này đang cần có 64 triệu đô la để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 1 triệu 700 triệu ngàn người tị nạn trong tháng 12. Ngân khoản đó cho phép chương trình này có thể tiếp tục mua thực phẩm để cấp phát cho những người tị nạn.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc các bạn một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.